Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu trình thuật khi lên 12 tuổi, Đức Giêsu lạc trong đền thánh, trong dịp cùng cha mẹ hành hương lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua. Nó cho thấy một khúc rẽ trong cuộc đời dương thế của người. Bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành và lần đầu tiên vén mở cho thấy ý thức về sứ mệnh của mình. Câu kết của trình thuật dẫn đưa chúng ta vào đề tài khôn ngoan nơi con người và cuộc sống của Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu thì lớn lên trong khôn ngoan và tuổi tác và được ơn nghĩa trước Thiên Chúa cũng như loài người. Linh mục học giả René Laurentin là người đã có công hơn cả khi lôi kéo sự chú ý trên chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Trước hết là các từ vựng diễn tả sự khôn ngoan trong trình thuật. Các sách trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng dùng các từ vựng như tìm thấy trong văn bản chương 2 Phúc Âm Thánh Luca, chẳng hạn như trí thông minh, các bậc thầy, đối đáp, ơn nghĩa, con tim. Bên cạnh đó là các động từ biết, hiểu và nhất là cặp động từ kiếm, tìm thấy. Tiếp đến, học giả Laurentin nêu bật các nét song song giữa khuôn mặt của Đức Khôn Ngoan chương 24 sách Khôn Ngoan và khuôn mặt của Đức Giêsu chương 2 Phúc Âm Thánh Luca. Đức Khôn Ngoan phát xuất từ miệng của Đấng Tối Cao. Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha chứ không phải con của ông Giuse. Đức Khôn Ngoan cư ngụ giữa dân Israel tại Jerusalem trên núi Sion trong lều thánh. Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Đức Khôn Ngoan đã đâm rễ sâu nơi một dân vinh quang trong phần riêng của Gia-vê. Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ luật, giữa nhiều người lắng nghe người. Do lệnh của Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan định cư trong lều thánh tại núi Sion, nơi có đền thờ. Đức Giêsu phải ở trong nhà của cha người. Đức Khôn Ngoan lớn lên. Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song đó và các nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Khôn Ngoan chương 4 câu 1 tới 18 và văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 43 đến 51b, học giả Laurentin kết luận như sau: là Đức Khôn Ngoan và là con Thiên Chúa, đối với Đức Giêsu cũng là một, xét rằng sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời con phải ở trong nhà cha con tương ứng với trật tự này, đó là sự khôn ngoan đã nhận lệnh cư ngụ trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Câu cách ngôn này kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế, đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca lại đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau vì Chúa Giêsu đề cập tới các bách hại mà các môn đệ phải gánh chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông: nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. vì chính Thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Kiểu nói cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời nói khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công Vụ chương 6 trình thuật biến cố tử đạo của thầy sáu Stefano. Ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều thời giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị đó được mọi người tán thành. Các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người, đứng đầu là ông Stefano. Sách Công Vụ cho thấy có 5 điều kiện để được bổ nhiệm vào chức vụ thầy sáu. Đó là được tiếng tốt, đầy thần khí, khôn ngoan, được cộng đoàn lựa chọn đề cử và được các tông đồ cắt đặt và đặt tay chuyển chức. Chính thần khí Chúa hoạt động trong giáo hội, trong tâm lòng và cuộc sống tín hữu, khiến cho giáo hội tại Jerusalem gia tăng nhân số, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Cũng chính thần khí Chúa đã khiến cho thầy sáu Stefano được đầy ân sủng và quyền năng và đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân, đến khiến cho những người thuộc nhóm hội đường của những người được giải phóng phải ghen tức tranh luận với ông. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi dân chúng cáo gian cho Stefano là nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Họ sách động các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Và Stefano đã hùng hồn thuyết giảng trước công nghị Do Thái, đi từ cựu ước để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai mà dân Do Thái đã trông đợi nhưng đã khước từ, không tin nhận người. Stefano tố cáo họ là những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì và luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn họ thì đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Bài thuyết giảng của thầy sáu Stefano khiến cho họ giận điên lên, nghiến răng căm thù ông và xông vào lôi ông ra ngoài thành ném đá cho chết. Sự khôn ngoan của Stefano là hoa trái của Thánh Thần. Nó đã là một sự khôn ngoan được linh ứng, nhờ đó ông đã có thể làm chứng một cách toàn vẹn cho mầu nhiệm thành toàn nơi con người của Đức Giêsu thành Nazareth. Stefano đã là một trong 7 người được tiếng tốt, tràn đầy thần khí và khôn ngoan. Tóm lại, trong phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Giêsu là gương mặt có các sắc thái khôn ngoan cao độ. Đặc biệt khi Thánh sử Luca miêu tả Đức Maria, mẹ người, như một thụ tạo chú ý tới các lời con mình mời gọi liên quan tới con người của Chúa. Chính vì thế nên thái độ môn đệ của Đức Maria cũng vang vọng bản chất khôn ngoan. Chúa Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe đức khôn ngoan nhập thể và là con gái của sự khôn ngoan. Khi thưa lên hai tiếng Fiat xin vâng với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, mẹ Maria chấp nhận Chúa Giêsu, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.